Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam vốn có nhiều điều tiếng trong dư luận, vừa bị kỷ luật cảnh cáo do bị quy trách nhiệm quản lý trong vụ bê bối nhập khẩu thuốc giả gây thất thoát lớn cho nhà nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc và các nước châu Á xả kho dầu dự trữ chiến lược. Nhật Bản tính tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Mỹ trợ giúp Litva giữa lúc Trung Quốc nổi giận về vấn đề Đài Loan.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa công bố nghị trình làm việc trong chuyến công du này. Văn phòng Chính phủ Nhật cũng chưa loan tin về chuyến thăm Nhật của ông Chính. Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nội các Nhật Bản tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Ông Kishida từng là Ngoại trưởng Nhật, gần đây được biết đến với quan điểm cứng rắn trong chính sách đối ngoại của Nhật đối với Trung Quốc. Bên lề hội nghị COP26 vào ngày 2 tháng 11 vừa qua tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Tờ Kyodo của Nhật nhận định việc ông Kishida gặp gỡ các lãnh đạo từ Việt Nam, Úc, Anh tại Glasgow cho thấy đây là ba quốc gia mà Tokyo coi là đối tác quan trọng bên cạnh Mỹ trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chống lại các hành vi lấn át của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tại cuộc gặp hôm 2 tháng 11, ông Chính và ông Kishida chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, theo đài truyền hình VTV. Ngoài ra, Thủ tướng Chính cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ hàng triệu liều vaccine kịp thời cho Việt Nam trong thời gian vừa qua và đề nghị Nhật tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống hiệu quả COVID-19. Ông Chính cũng đề nghị hai bên mở cửa thị trường cho một số loại nông sản hoa quả của nhau, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất tại Việt Nam, vẫn theo đài VTV. Vào tháng 5, khi vừa nhậm chức Thủ tướng Việt Nam, ông Chính đã có cuộc điện đàm với ông Suga Yoshihide, người tiền nhiệm của ông Kishida. Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm này, ông Chính đề cập đến các lĩnh vực như hợp tác và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tiếp cận nguồn cung và hợp tác chuyển giao công nghệ về vaccine COVID-19, tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới. Nhật Bản và Việt Nam đang duy trì quan hệ đối tác chiến lược. Nhật hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với 4.690 dự án, có tổng số vốn đầu tư đăng ký là 62,9 tỷ đô la. Vào năm tới, hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.
Hai người Đà Nẵng và hai phụ nữ ở Phú Thọ vừa lãnh án tù vì đã giúp cho nhiều người Trung Quốc cư trú ở Việt Nam bất hợp pháp để thu lợi hàng chục triệu đồng, báo chí trong nước đưa tin. Trong vụ ở Đà Nẵng, Trần Nhật Minh Tuấn, 37 tuổi, trú quận Sơn Trà, và Nguyễn Thị Kim Trang, 29 tuổi, trú quận Hải Châu, đã bị Tòa án Nhân dân Đà Nẵng tuyên án lần lượt là 6 và 5 năm tù hôm 19 tháng 11 về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Hai người này vốn có quan hệ anh rể, em vợ, đã đứng ra tìm chỗ ở cho 8 người Trung Quốc không có hộ chiếu, không có thị thực tại một căn nhà trên đường Sơn Thủy Đông, quận Ngũ Hành Sơn và một căn nhà trên đường Bùi Viện, quận Hải Châu, tờ Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết. Vụ việc chỉ vỡ lở khi công an Đà Nẵng kiểm tra giấy tờ người nước ngoài lưu trú trên đường Bùi Viện ngày 24 tháng 7 năm 2020. Theo kết quả điều tra, hồi cuối tháng 6 năm 2020, ông Tuấn qua nhờ vả của một người đàn ông Trung Quốc qua WeChat đã đi tìm nhà thuê trọ cho hai người Trung Quốc khác, lúc đó đã có mặt ở quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù biết rõ hai người này đi chui vào Việt Nam, nhưng khi được chủ nhà yêu cầu đưa giấy tờ để ra công an làm đăng ký tạm trú, ông Tuấn nói dối với chủ nhà rằng hộ chiếu thị thực của họ đang được gửi đi gia hạn. Sau khi hai người Trung Quốc này được bàn giao căn nhà trên đường Sơn Thủy Đông 3 để chuyển đến ở, thì có thêm 6 người Trung Quốc nữa cũng đến ở. Sau một thời gian, do ông Tuấn không đưa ra giấy tờ của nhóm người Trung Quốc này nên chủ nhà không cho ở nữa, cũng theo Tuổi Trẻ. Tuấn và Trang khi đó phải chuyển nhóm người Trung Quốc này đến thuê một căn nhà khác trên đường Bùi Viện, cũng với thủ đoạn nói dối chủ nhà là giấy tờ đang gửi đi xin gia hạn. Ngoài tiền hoa hồng chủ nhà chia, hai đối tượng này còn nâng khống tiền thuê nhà từ 30 triệu lên 40 triệu đồng một tháng, trả trước 3 tháng, đặt cọc một tháng và thu thêm 15 triệu đồng tiền đảm bảo an ninh. Tổng cộng, Tuấn kiếm được hơn 66,7 triệu đồng, còn Trang thu lợi bất chính gần 64,7 triệu đồng, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Tại tòa, hai bị cáo đã nhận tội, theo tường thuật của tờ Công an Nhân dân. Ngoài hình phạt tù, hai bị cáo này còn bị phạt tổng số tiền 25 triệu đồng. Trong một vụ việc khác, hôm 18 tháng 11, hai cô Trần Thị Phương Thảo, 22 tuổi, và Đinh Thị Huệ, 22 tuổi, đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội phạt lần lượt là 8 và 5 năm tù, cũng với tội tổ chức nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, Thảo được hai người Trung Quốc mới quen, nhờ tìm thuê căn hộ cho một nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh đến ở. Thảo đã cùng Huệ đi tìm thuê một số căn hộ chung cư ở Hà Nội để bố trí cho họ ở. Đến ngày 20 tháng 4, Công an quận Thanh Xuân kiểm tra tạm trú tạm vắng một căn hộ trên đường Nguyễn Trãi mà Thảo và Huệ thuê, đã phát hiện 5 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra thêm 2 căn hộ khác nữa mà hai người phụ nữ này thuê, công an phát hiện có thêm 12 người Trung Quốc ở chui nữa. Khai trước tòa, bị cáo Thảo cho biết cô kiếm được 40 triệu đồng, còn Huệ khai được Thảo cho 2 triệu đồng, Tuổi Trẻ tường thuật. Thời gian qua, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 khiến Việt Nam đóng cửa với thế giới bên ngoài, nhiều người hám lợi đã giúp sắp xếp cho người Trung Quốc nhập cảnh lậu ở lại Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Vào tối ngày 19 tháng 11, Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm trên quy mô toàn quốc cho 23.476 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Với điểm cầu chính tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, buổi lễ được tổ chức trực tuyến kết nối với một số tỉnh thành phố khác, truyền thông Việt Nam loan tin. Lễ tưởng niệm diễn ra tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ tối ngày 19 tháng 11. Sau đó, 20 giờ 30 phút, các cơ sở tôn giáo trên cả nước cùng đánh chuông tưởng niệm. Truyền thông Việt Nam cho biết hầu hết những người mất trong đại dịch đã ra đi trong đau đớn, xa cách người thân, không được tổ chức mai táng chu toàn. Trang Vietnamnet dẫn lời Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ được tổ chức trọng thể thành kính. Ông nói, việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị tổn hại nhiều nhất nước với 17.307 ca tử vong và 455.722 ca nhiễm bệnh. Bà Nguyễn Thanh Nở, một tình nguyện viên trong nhóm từ thiện Hồng Ân ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA rằng bà đồng tình với việc tổ chức lễ tưởng nhớ nạn nhân vì đó là một mất mát nhân mạng to lớn của người dân thành phố. Bà kể một lần đi cấp cứu nạn nhân COVID-19.
Ông cụ qua đời vì bệnh COVID nhưng mà chính bản thân là em đưa đi, không ai dám tới để mà đỡ nâng ông hết. Thì lúc đó em thấy rất là buồn. Cứu bên nhóm Hồng Ân em có cái xe cấp cứu từ thiện, thì lúc đó là em đưa đi cùng với một tài xế, thì đưa đi tới bệnh viện thì chứng kiến là quá đông bệnh nhân, không ai dòm ngó tới ông hết. Bản thân em cũng rất là sợ khi ông bị F0, nhưng mà rồi đành cũng phải bồng ông để mà đưa qua băng ca. Rồi bản thân em là người Công giáo thì trước khi làm những sự việc như vậy thì em làm giáo thánh giá, xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ, rồi thì làm việc thôi. Nhưng mà đâu khoảng 2 tuần sau thì hay tin ông mất, thì thật sự là thấy gia đình cũng rất là buồn, trong cái tình trạng gọi là không con cháu, không ai đưa tiễn, rồi khi nhận về nhà thì chỉ là một hũ tro cốt, cũng không ai người thân bà con dòng họ gì đến mà chia sẻ kinh kệ cho ông tại gia đình, chỉ có chia sẻ qua mạng rồi chia sẻ với nhau riêng tư thôi.
Vào tối ngày 19 tháng 11, người dân Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tụ họp đọc kinh cầu nguyện tại phía trước nhà thờ Đức Bà. Trong khi đó tại Hà Nội, người dân tới chùa Sứ Quán làm lễ cầu siêu, thắp nến và xếp hoa đăng theo trang VN Address. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tu sĩ Thích Đồng Long nêu nhận định về việc tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Mà cầu nguyện để mà an ủi cho thân nhân của những cái người nạn nhân và mất do cái dịch COVID. Thì cái chuyện đó là một cái việc làm trên cái tinh thần chung là việc tốt. Cái việc cầu nguyện này trên hình thức thì nó là việc tốt, nhưng mà thật ra đây cũng là một cái cách để mà tuyên truyền nói rằng là chính quyền Việt Nam là quan tâm đến người dân. Nhưng mà thật ra đó là một cái cách cũng giống như là che mắt, lừa gạt cái đồng bào trong và ngoài nước, chứ thật ra là chính quyền cũng không có quan tâm gì đến cái sinh mạng đời sống của người dân. Và ngay cả những cái lúc mà dịch bệnh nó căng thẳng thì rất nhiều người dân đói khổ lang thang, mà chính quyền thì cũng không có quan tâm được cái đời sống. Thì tôi thấy đây cũng là một cái hình thức cái tuyên truyền để mà lừa dối đồng bào ở trong và ngoài nước, chứ không phải là thật tâm từ cái ý tốt mà quan tâm đến người dân.
Trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: "Chúng ta tôn vinh, tri ân, cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực đóng góp của các tầng lớp nhân dân, sự cống hiến to lớn, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành y tế và cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ chức công tác cộng đồng, các nhóm thiện nguyện trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân."
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam lâu nay có nhiều điều tiếng trong dư luận, vừa bị kỷ luật cảnh cáo do bị quy trách nhiệm quản lý trong vụ bê bối nhập khẩu thuốc giả, mua sắm trang thiết bị y tế gây thất thoát lớn cho nhà nước. Quyết định kỷ luật bà Tiến được đưa ra trong một cuộc họp hôm 19 tháng 11 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì để xem xét kỷ luật các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản và một số cá nhân có sai phạm. Bà Tiến là Bộ trưởng Y tế, đồng thời là người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ, tức Bí thư Ban Cán sự Đảng, từ năm 2011 đến năm 2019. Mặc dù không còn là Bộ trưởng từ cuối năm 2019, bà Tiến vẫn được Bộ Chính trị giao làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, nhưng với quyết định cảnh cáo, bà Tiến đồng thời cũng bị cách luôn chức này. Theo thông báo của cuộc họp Bộ Chính trị do Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại, bà Tiến có các vi phạm là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở khám chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, và vi phạm những điều đảng viên không được làm, nhưng thông báo không nói rõ các chi tiết. Sai phạm của bà Tiến được Bộ Chính trị xác định là nghiêm trọng và gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế, thông báo viết. Trong thời gian bà Tiến làm bộ trưởng, nhiều quan chức của ngành y tế đã bị dính tai tiếng về cho phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên danh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Một số người đã bị kỷ luật về mặt đảng, thậm chí bị xử lý hình sự, trong đó có giám đốc và nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là các ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Quốc Anh, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tấn Cường, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Nguyễn Chí Dũng. Trước đó, trường hợp bà Tiến đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan phụ trách giám sát kỷ luật trong đảng, đem ra mổ xẻ hồi đầu tháng 11 và đưa đến quyết định đề nghị kỷ luật. Cùng bị kỷ luật với bà Tiến là ông Trương Quốc Cường, người từng là cấp phó của bà và hiện vẫn là Thứ trưởng Y tế. Ông Cường được cho là để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ lưu hành, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm 4 tháng 11, ông Cường bị Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do để công ty Việt Nam Pharma nhập thuốc giả vào Việt Nam. Bà Tiến có bằng tiến sĩ y khoa, từng kinh qua các vị trí Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Y tế và cuối cùng lên Bộ trưởng vào tháng 8 năm 2011. Nhiệm kỳ Bộ trưởng của bà đã dính nhiều bê bối về hàng loạt trẻ em tử vong do tiêm vaccine.
Một số nền kinh tế lớn nhất thế giới hôm 18 tháng 11 cho biết họ đang xem xét việc cung cấp dầu từ kho dự trữ chiến lược của mình sau khi Hoa Kỳ đưa ra lời đề nghị hiếm có rằng cần phải có một động thái phối hợp để hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu và trước cuộc họp của các nước sản xuất dầu lớn. Nhà Trắng cho biết vào ngày 18 tháng 11 rằng chính quyền Biden đã đề nghị một loạt quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, hãy cân nhắc việc xả kho dự trữ dầu thô. Các quốc gia tiêu thụ lớn khác là Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tham gia vào các cuộc thảo luận, theo nhiều nguồn tin am tường nói với Reuters. Giữa lúc kinh tế thế giới đang phục hồi sau đại dịch, Washington tỏ ra thất vọng khi các nhà sản xuất trong khối OPEC cộng, tức tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về tăng tốc nguồn cung dầu bổ sung. Với tình trạng giá xăng dầu và các chi phí khác tăng cao, Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ của Mỹ Joe Biden cũng phải đối mặt với áp lực chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Một cuộc thăm dò của Reuters vào tháng 10 cho thấy 67% người Mỹ trưởng thành đồng ý rằng lạm phát là một mối quan tâm rất lớn. Các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông Biden đã thảo luận về việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jens Psaki cho biết hôm 18 tháng 11. OPEC cộng dự kiến nhóm họp vào ngày 2 tháng 12. Nhóm này thời gian qua hành động chậm chạp trong việc thúc đẩy sản lượng, cho rằng sự phục hồi kinh tế còn quá mong manh, chưa thể là lý do để tăng nguồn cung nhiều hơn. Giá dầu đã giảm khoảng 4% xuống mức thấp nhất trong 6 tuần sau khi Reuters đưa tin về lời đề nghị của Hoa Kỳ và quyết định của Trung Quốc bơm ra một lượng dầu thô trước khi giá tăng trở lại ở một số nơi vào ngày 18 tháng 11. Giá dầu đã lùi khỏi mức cao gần đây với dự đoán rằng nguồn cung thế giới sẽ tăng. Thông báo này cũng làm hạ nhiệt thị trường dầu thô của châu Á. Cục Dự trữ Nhà nước Trung Quốc nói với Reuters rằng họ đang làm việc để xả kho dự trữ dầu thô, nhưng từ chối bình luận về yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức đấu giá công khai dầu dự trữ vào tháng 9. Trong một thông báo gửi tới khách hàng, công ty tư vấn Energy Aspects cho biết Bắc Kinh dự kiến sẽ xả thêm 10 triệu cho đến 15 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ Chu Sơn ở miền đông Trung Quốc trong vòng đấu giá tiếp theo. Hoa Kỳ có kho dự trữ chiến lược lớn nhất với hơn 600 triệu thùng. Dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ được thành lập vào những năm 70 sau cuộc cấm vận dầu mỏ của khối Ả Rập để đảm bảo quốc gia có đủ nguồn cung cấp cho trường hợp khẩn cấp. Trong vài năm gần đây, sự bùng nổ về dầu đá phiến đã đẩy sản lượng của Mỹ lên ngang hàng với Ả Rập Xê Út và Nga. Điều đó giúp cho Hoa Kỳ bớt phụ thuộc hơn vào nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia khác, đặc biệt là từ các thành viên của OPEC. Lithuania sẽ ký một thỏa thuận tín dụng xuất khẩu trị giá 600 triệu đô la với Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ vào tuần tới. Bộ trưởng Kinh tế Austrian Amonite nói với Reuters vài ngày sau khi Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết sau khi Lithuania cho phép Đài Loan mở một văn phòng mà thực chất có chức năng là đại sứ quán ở nước này. Vào tháng 8, Trung Quốc yêu cầu quốc gia vùng Baltic rút đại sứ của mình tại Bắc Kinh và cho biết họ sẽ triệu hồi đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Vilnius sau khi Đài Loan tuyên bố văn phòng của họ sẽ được gọi là văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva. Các văn phòng khác của Đài Loan ở châu Âu và Hoa Kỳ đều sử dụng tên thủ đô Đài Bắc, tránh nhắc đến tên đảo Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của nước này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng đã nói chuyện với Ngoại trưởng Litva vào tháng 8 và nhất trí về hành động phối hợp song phương để giúp cho nước này chịu được áp lực từ phía Trung Quốc. Ngoại trưởng Lithuania nói với các phóng viên tại Vilnius hôm 18 tháng 11 rằng chúng tôi cho rằng quan hệ kinh tế với các quốc gia dân chủ thì ổn định và lâu dài hơn, dựa trên nền tảng pháp quyền nên họ đáp ứng các lợi ích của Lithuania tốt hơn. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, Lithuania chỉ có thể tự trách mình, họ sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Hồi đầu năm nay, Lithuania tuyên bố sẽ thôi tham gia vào một nhóm thương mại do Bắc Kinh dẫn đầu với các nước Trung Âu. Trung Quốc phải giải quyết các rủi ro tài chính theo cách thức rõ ràng và có sự phối hợp, và tạm thời cần chuyển chính sách tài khóa của họ từ cách điều hành theo kiểu thu hẹp dần các hỗ trợ của năm nay sang một chủ trương khác có tính chất trung dung, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói trong một thông cáo công bố vào ngày 19 tháng 11. Trong thông cáo từ các nhân viên tham gia cuộc tham vấn điều khoản 4 năm 2021 vừa kết thúc với Trung Quốc, IMF nói sự phục hồi của Trung Quốc đang tiến triển tốt nhưng không cân bằng và động lực đang chậm lại, ngay cả khi rủi ro đang giảm xuống. IMF nói tình trạng chậm lại là do Trung Quốc nhanh chóng rút hỗ trợ chính sách, tiêu thụ bị ảnh hưởng vì COVID-19 bùng phát, tình trạng mất điện gần đây và sự chậm lại trong đầu tư bất động sản. Tổ chức này nói trong thông cáo rằng chính sách tài khóa vốn có nhiều điều chỉnh trong năm nay nên tạm thời chuyển sang chủ trương trung lập và tập trung vào tăng cường bảo trợ xã hội và thúc đẩy đầu tư xanh thay vì chi tiêu cho cơ sở hạ tầng truyền thống. Tổ chức này cũng kêu gọi về phương pháp tiếp cận tái cơ cấu ngân hàng toàn diện để củng cố hệ thống ngân hàng của Trung Quốc, cũng như nỗ lực mở cửa thị trường và cải cách các doanh nghiệp nhà nước. IMF cho biết những nỗ lực liên tục nhằm giải quyết tỷ lệ đòn bẩy cao của doanh nghiệp nên đi kèm với việc thiết lập các khuôn khổ giải quyết và phá sản dựa trên cơ sở thị trường. Tổ chức cũng cảnh báo rằng quy định thắt chặt hơn của Bắc Kinh đối với các lĩnh vực công nghệ đã làm gia tăng tính bất ổn về chính sách. Những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã làm chao đảo các thị trường tài chính và gây nghi ngờ về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. IMF dự kiến nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8% trong năm nay và 5,6% trong năm tới. Mặc dù vậy, thông cáo nói thêm rằng đang ngày càng có thêm nhiều các rủi ro về những mặt tiêu cực. Tình trạng không rõ ràng về tung tích của ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái đẩy sự bất bình leo thang vào ngày 19 tháng 11 khi Hiệp hội quần vợt nữ quốc tế WTA cho biết họ sẵn sàng rút các giải đấu của mình ra khỏi Trung Quốc vì vấn đề này, khiến một biên tập viên có ảnh hưởng của truyền thông nhà nước Trung Quốc lên tiếng chỉ trích tổ chức này là sử dụng giọng điệu cưỡng chế. Người ta không nhìn thấy hay nghe thấy cựu cây vợt đôi số 1 thế giới Bành Soái ở chốn công khai kể từ khi cô nói trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 2 tháng 11 rằng cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ đã ép buộc cô quan hệ tình dục và sau đó thi thoảng họ đã có một mối quan hệ đồng thuận. Cả ông Trương lẫn chính phủ Trung Quốc đều không bình luận gì về cáo buộc của cô. Bài đăng trên mạng xã hội của Bành Soái nhanh chóng bị xóa và chủ đề này đã bị chặn khỏi các cuộc thảo luận trên mạng Internet bị kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc. Cộng đồng quần vợt toàn cầu và những người khác ngày càng lo lắng về sự an toàn và tung tích của Bành Soái kể từ sau khi cáo buộc của cô, với việc WTA kêu gọi phải có một cuộc điều tra. Vụ việc nổi lên khi Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 giữa bối cảnh các nhóm nhân quyền toàn cầu và những tổ chức khác kêu gọi tẩy chay sự kiện vì hồ sơ nhân quyền của nước này. Ủy ban Olympic Quốc tế từ chối bình luận về vụ việc của Bành Soái, nói rằng họ tin rằng ngoại giao im lặng mang lại cơ hội tốt nhất cho một giải pháp. Nhật Bản có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong ngân sách bổ sung dự kiến sẽ được công bố cùng với gói kích thích kinh tế vào ngày 19 tháng 11 khi cựu thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi nâng hợp tác quốc phòng với đồng minh Australia lên cấp độ mới. Diễn biến này xuất hiện giữa lúc Nhật Bản và các đồng minh phương Tây bao gồm Mỹ, Anh và Australia ứng phó với việc Trung Quốc gia tăng quân sự hóa ở châu Âu, Thái Bình Dương. Nhật Bản dự tính phân bổ hơn 700 tỷ yên, tương đương với 6,12 tỷ đô la cho quốc phòng trong ngân sách bổ sung. Một phần của gói kích thích kinh tế sẽ được chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida công bố vào ngày 19 tháng 11, theo hai nguồn tin giấu tên từ chính phủ và liên minh cầm quyền, vì kế hoạch này không được công khai. Số tiền này sẽ tăng khoảng 50% so với mức chi tiêu cao được ghi nhận trước đó vào năm tài chính 2018, xét về chi tiêu quốc phòng hàng năm được phân bổ trong ngân sách bổ sung. Nhật báo kinh doanh Nikkei cho biết, một phần chi tiêu quốc phòng trong ngân sách bổ sung này sẽ được dành cho máy bay tuần tra, máy bay vận tải và mìn. Các nguồn tin cho biết thêm, việc phân bổ ngân sách bổ sung có khả năng đưa tổng ngân sách quốc phòng cho năm tài chính tính đến tháng 3 năm 2022 của Nhật Bản lên hơn 6.000 tỷ yên, vì ngân sách quốc phòng ban đầu đã là 5,34 ngàn tỷ yên. Lâu nay, Nhật Bản cam kết giữ ngân sách quân sự của mình ở mức 1% tổng sản phẩm quốc nội. Con số nhằm giảm bớt lo ngại trong và ngoài nước về bất kỳ sự hồi sinh nào của chủ nghĩa quân phiệt đã khiến cho nước này bước vào đệ nhị thế chiến. Nhưng nay với lo ngại ngày càng tăng về quân đội Trung Quốc ở biển Hoa Đông đang trong vòng tranh chấp, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đã đưa ra mục tiêu chi 2% GDP trở lên cho quân đội trong cương lĩnh chính sách của mình trước cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn có tiền cho một chiến đấu cơ tàng hình nội địa và tên lửa có thể bay xa hơn 1.000 km, trong khi nước này cũng đang xây dựng khả năng về chiến tranh mạng, không gian và điện tử. Ngoại trưởng Pháp hôm 19 tháng 11 cảnh báo Iran không nên đến vòng đàm phán tiếp theo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với lập trường đàm phán vờ vĩnh. Một ngày sau khi Paris thúc giục Hội đồng Quản trị Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hiệp Quốc gửi cho Iran một thông điệp cứng rắn. Tehran trước đó đã nói với Paris rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA phải không dính dáng bất kỳ hành vi chính trị nào. IAEA là cơ quan xác minh việc Tehran tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Các tuyên bố qua lại kể trên cho thấy rõ là căng thẳng gia tăng trước khi Hoa Kỳ, Iran và các cường quốc trên thế giới nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận vào ngày 29 tháng 11, 5 ngày sau cuộc họp của Hội đồng Thống đốc IAEA. Các nhà ngoại giao phương Tây nói rằng thời gian không còn nhiều để khôi phục hiệp ước mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thời đó đã từ bỏ vào năm 2018, khiến cho Iran tức giận và khiến các cường quốc thế giới khác có liên quan là Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đều mất tinh thần. 6 vòng đàm phán gián tiếp đã được tổ chức từ tháng 4 cho đến tháng 6. Các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn sau khi ông Ebrahim Raisi được bầu làm Tổng thống mới của Iran. Ông này tuyên bố Iran sẽ không lùi bước trong các cuộc đàm phán. Paris cảnh báo Tehran về điều mà các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu coi là những yêu cầu phi thực tế, bao gồm cả việc kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và EU kể từ năm 2017. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói với tờ Le Monde rằng Paris trước tiên muốn xác định xem liệu các cuộc đàm phán có tái tục ở giai đoạn mà nó kết thúc vào tháng 6 hay không. Ông nói, nếu cuộc thảo luận này chỉ là vờ vĩnh, thì chúng tôi sẽ phải coi thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung là rỗng tuếch. Hoa Kỳ đã sẵn sàng quay trở lại các cuộc đàm phán mà họ đã dừng lại vào tháng 6 để chúng có thể được kết thúc nhanh chóng. Chúng tôi sẽ đánh giá từ ngày 29 và trong những ngày tiếp theo xem liệu đây có phải là ý muốn của Iran hay không. Hôm 18 tháng 11, Pháp nói cần phải gửi tới Iran một thông điệp mạnh mẽ về các hoạt động hạt nhân và sự thiếu hợp tác của nước này. Các nhà ngoại giao cho rằng khó có khả năng các cường quốc phương Tây sẽ có hành động cứng rắn như thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng IAEA khiển trách Iran vì lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán ngày 29 tháng 11. Tehran ngày 19 tháng 11 nói IAEA không được chính trị hóa. Bộ Ngoại giao nước này nói trong một tuyên bố rằng là một thành viên có trách nhiệm của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, Iran luôn nhấn mạnh danh tiếng của IAEA với tư cách là cơ quan chuyên môn và kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc phải không dính dáng đến bất kỳ hành vi chính trị nào. Theo thỏa thuận năm 2015, Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được giảm bớt các lệnh trừng phạt. Quyết định năm 2018 của ông Trump về việc tái áp dụng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến cho Tehran bắt đầu vi phạm các hạn chế hạt nhân của mình.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.